Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, trong 10 ngày qua thầy không có cơ hội để mà làm cà phê cho các bạn uống là bởi vì khi thầy qua Âu Châu trong 10 ngày đó đó thì thật tiếc đó là những cái nơi mà thầy tới thì không có cái internet mạnh đủ hoặc là không có internet, và do đó thầy không thể làm việc được để mà gửi bài cho các bác. Thì cái chỗ mà thầy tới đó thì thưa các bác đó là Phật Học Viện Ứng Dụng, rồi cái hội tiếp viên mục sư của mình ở bên Dusseldorf và bên Frankfurt. Thì tới ba cái chỗ như vậy trong một thời gian ngắn, mà rất tiếc là không có cái thời gian để mà thầy làm bài, viết bài hoặc là làm cà phê. Thì nhưng mà các bạn biết có một cái niềm vui mà thầy thấy rất là sung sướng là thầy gặp được những cái người bạn cũ. Thứ nhất là thầy Pháp Ấn là một cái người bạn học mà từ bên lúc mà thầy học trong trung học đó. Tuy không biết thầy Pháp Ấn nhưng mà đó là một người học cùng trong cấp của thầy. Và cái đó thầy học Lê Hộ Hoàng là một người bạn mà cũng cùng học với thầy từ lớp 6 mà tới lớp 12 luôn. Rồi một tên một bạn khác nữa là Hùng, cũng là một người bạn học ở Petruski cùng cấp với nhau. Tức là những cái người bạn đó mà xưa của thầy trong thời trung học. Thì trong lúc đó đó các bạn biết là cái sự gặp gỡ đó là một cái niềm vui, bởi vì có thể nói chuyện một cách mà dễ dàng vô cùng, mà chắc là các bạn nào cũng vậy đó. Cái chuyện vui là mình có thể nói chuyện một cách dễ dàng với những người bạn cũ của mình. Mình biết là những người bạn cũ của mình á, mình có thể xưng hô theo kiểu mày tao như hồi xưa, và cái tình cảm của mình dần như là nó rất dễ dàng để nó khởi dậy. Thì thưa các bác, đó là cái lý do mà tại sao Khổng Tử nói rằng đó, có người bạn từ phương xa lại, thì không phải đó là cái niềm vui mà sung sướng nhất hay sao? Thì thật sự gặp người bạn cũ đúng là cái niềm vui. Nhưng mà cũng có một cái điều cũng khá đau buồn. Cái điều đó buồn thì cũng không phải là lắm lắm, nhưng mà thật sự là cũng có một người bạn nhưng mà nhỏ hơn thầy 1 tuổi là Phong. Phong là hội trưởng của cái hội ái hữu mà trường Petruski Lê Hồng Phong. Thì Phong cho thầy biết là bây giờ đó thì hội ái hữu chúng ta là bây giờ càng lúc những cái người lớn tuổi thì càng lúc càng không có khả năng để mà đi đi tới tham dự cái hội ái hữu nữa. Đó là một cái điều cũng đáng buồn, bởi vì cái tuổi tác càng ngày càng cao và những cái hoạt động mà trẻ trung của mình không còn nữa. Thì đó là một cái sự thật mà làm cho thầy cũng khá nhói lòng, bởi vì thầy biết cái sự khó khăn cũng như là cái niềm vui từ từ nó sẽ biến mất đi khi mình không còn làm được những cái chuyện hồi xưa mình làm. Thì thưa bác đó, thì tối hôm mà khi mà thầy bế mạc tức là xong cái khóa tu đó, thì thầy đi trên dòng sông Mai với hai người bạn thân và đi tới ngang một cái cầu cũng cổ xưa nhất mà đã bắc qua cái sông Mai. Sông Mai này ở ngay trong thành phố Frankfurt đó các bạn. Thì đi qua bên cầu á, thì thầy chụp một tấm hình á, rồi thầy mới nhớ lại cái bài thơ mà của trong Kinh Hoa Nghiêm. Cái bài thơ nói rằng như thế này nè, đó là cái bài kệ thì đúng hơn là bài thơ: tín lạc tối thắng rất là khó được, ví như mọi thứ ở trần gian tột quý là ngọc như ý châu. Ngọc như ý châu hay là ngọc như ý muốn đó, là cái viên ngọc đó mà mình muốn gì được đó. Thì khi mà thầy nói chuyện với những người bạn cũ đó, một cái điều lạ vô cùng đó là không có một người bạn nào muốn mình trở lại trẻ trung như hồi xưa cả. Những người bạn đó chỉ nhớ lại cái chuyện cũ xưa nhưng mà nhìn về tương lai và cảm thấy cái tương lai nó có nhiều hy vọng chứ không phải là một tuyệt vọng đâu. Nhưng mà cái cách mà mình gặp nhau nói chuyện không phải để mà tiếc nuối cái quá khứ. Điều đó làm thầy mà rất là hứng thú. Và thưa các bác đó, thì nếu mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, cái viên ngọc như ý châu thường thường đó là cái viên ngọc đó mà làm cho mình làm sao đó mà mình thỏa mãn được cái nhiều mong ước. Câu hỏi đặt ra cho bạn là bạn muốn mong ước gì? Bạn muốn gì? Nếu bạn có cái viên ngọc mà như ý trong tay, viên ngọc như ý là cái viên ngọc mà truyền thuyết nói rằng hãy mình muốn cái gì được cái đó. Có lẽ là nhiều mình bệnh thì mong hết bệnh, nếu mình già thì mình mong trẻ lại, nếu mình mà đau khổ thì mình muốn hết đau khổ, và nếu mà mình có những cái thất bại thì mình muốn thành công, và nếu mình mất mát thì mình muốn là thế nào cũng có lại. Thì thưa các bạn, là thường thường là những cái mong ước đó, đó là những cái mà làm cho mình có một cái hy vọng về cái tương lai. Nhưng mà các bạn có biết rằng là nhiều khi đó có những cái mong ước đó mà cái quá khứ đã qua rồi đó thì không thể nào mà trở lại được. Cái thời gian là xóa đi tất cả những cái chuyện mà mình đã làm, cái quá khứ. Cái thời gian chỉ có tồn tại trong cái ký ức của mình thôi, những cái kỷ niệm xưa. Và cái không gian này với cái sức nóng của mặt trời, với cái ánh sáng của mặt trời, với cái sự tỏa chiếu của mặt trời, thì tất cả cái gì mà là vật chất đó cũng từ từ biến dạng. Mà biến dạng từ cái chỗ mà sinh thành cho đến hoại diệt. Không có cái gì có thể giống giống nhau khi mặc định ngoài mặt trời. Bạn đem một cuốn sách mặc định ngoài mặt trời đi, rồi một tuần, hai tuần, một năm, hai năm, một bạn nhìn lại bạn thấy nó đã biến dạng rồi, nó không còn là cuốn sách nữa. Bởi thế cho nên thời gian và không gian từ từ làm cho chúng ta thay đổi. Và nhiều khi đấy, cái viên ngọc như ý châu đó nó tượng trưng cho cái hoài bão của chúng ta, làm cho chúng ta muốn trở lại và đạt được những cái gì mà mình không đạt được, trở lại những cái chỗ mình không có thể mà có được, sống được. Nhưng mà cái viên ngọc như ý châu này đó, nếu mà ở trong cái quả tương đối thì như thế đó, là cái quả vũ trụ không thể ngừng thay đổi như vậy đó. Nhưng mà cái ví dụ của nghi ý châu này trong kinh điển rất đặc biệt, nó nói rằng đó là cái lòng tin mà tuyệt đối đó thì cũng như viên ngọc như ý châu, tức là cái lòng tin mà nó tuyệt đối vào Phật. Đức Phật giờ nói rằng là hễ mình tin Phật đó thì tức là Phật. Thật sự ra đúng là ngài Phổ Hiền và ngài Hiền Thụ nói câu đó chứ không phải là Phật nói. Thì cái Bồ Tát nói rằng đó cái lòng tin đó là Phật, mà tin tuyệt đối thì mình trở thành cái tuyệt đối đó. Cái chủ thể và đối tượng là một, mình là cái chủ thể, mà cái lòng tin là cái phương tiện mà tuyệt đối đó. Và cái đối tượng đó là Phật tánh. Hễ mình tin tuyệt đối vào Phật tánh thì mình trở thành Phật tánh, mà trở thành Phật tánh tức là trở thành Phật. Cho nên kinh điển nói rằng cái đó là cái viên ngọc như ý, tức là mình trở thành cái viên ngọc như ý các bạn. Mình trở thành cái mà không hề thay đổi trong vạn sự thay đổi. Cho nên cái viên ngọc như ý này, mình không nên nghĩ rằng nó là cái viên ngọc mà nó cho mình những cái gì mà cái dục vọng ham muốn mà mình mong muốn, hay là những cái sợ hãi của mình đó mà nó tạo ra. Tại đây viên ngọc như ý là cái viên ngọc đó mà làm mình không bao còn thay đổi trước mọi chuyện thay đổi. Mà cái sự không thay đổi đó chính là cái Phật tánh. Mà cái Phật tánh này không thay đổi không có nghĩa là mình trở thành trơ trơ, mà nó làm cho mình đó biến theo tất cả vạn biến. Và cái trí huệ của mình đó, nhìn theo vạn sự để cho mình lúc nào đó mình cũng không còn kẹt ở trong cái dòng thời gian và không gian. Mà cái đó là cái mà huyền bí nhất của viên ngọc như ý, là nó làm cho mình trở thành tuyệt đối, nó làm cho mình trở thành đó, hoàn toàn giác ngộ và không bị kẹt trong tất cả mọi cái dòng đời. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao đó, mà cái viên ngọc như ý này đó nhiều người rất là hiểu lầm, có nghĩ rằng là mình mong có được cái viên ngọc để mình thay đổi cái chuyện quá khứ, mình thay đổi cái không gian. Nhưng mà thật sự ra cái viên ngọc như ý là cái viên ngọc đó mà nó ra ngoài mọi sự thay đổi. Khi mình có được viên ngọc như ý, tức là mình sẽ ra ngoài mọi sự thay đổi các bạn. Không phải cái đó là cái quý nhất của cuộc đời mình hay sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui đẹp và tịnh.